siêu cấp hoàng kim thủ, chương 829, thần khí của Nhật Bản, góc truyện audio.com, Hắc Điền Tiểu Lâm sững người, Thanh Mộc Vị Ương, Tam Tỉnh Khên Gia Nhật Bản khác lúc này cũng đều ngây ngần cả người, không thể tin được những gì nhìn thấy trước mắt. Đông đảo các chuyên gia FIA dưới đài, có người đoán đao Nhật Bản sẽ giành chiến thắng, có người đoán cả hai đều hỏng, cũng có người đoán kiếm Trung Quốc có thể thắng, chẳng ai ngờ rằng lại là kết quả như vậy. Đơn giản mà nói, chạm lô kiếm chặt đôi đao Muramasa tựa như cắt đậu phụ thành hai nửa. Hơn nữa chạm lô kiếm vẫn là bị động nghênh đón, chờ khi Hắc Điền Tiểu Lâm vọt tới bên cạnh mới rút kiếm ra khỏi vỏ, vô luận nhìn từ đâu, đao Muramasa cũng có khí thế hơn, chiếm hết ưu thế, kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Bốn màn hình lớn, bắt đầu truyền lại cảnh phía trước thật chậm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, cẩn thận nhìn lên, trong hình động tác Lý Dương thật là tự nhiên giơ kiếm lên, sau đó Hắc Điền Tiểu Lâm cầm đao bổ xuống, đao và kiếm chạm vào nhau, tiếp theo Hắc Điền Tiểu Lâm liền cầm có nửa thanh đao vọt tới phía trước cuối cùng ngừng lại. Tiếng keng vừa rồi là tiếng đao rơi xuống đất chính là nửa thanh đao còn lại. Thông qua quay chậm, mọi người kinh ngạc phát hiện, hai vũ khí này, chỉ nhìn vào độ sắc bén, hoàn toàn không phải là một món đồ tầm thường. Sao có thể, điều này sao có thể, không thể, tất cả chuyện này cũng không phải thật sự. Hắc Điền Tiểu Lâm suýt xoa cầm lên mặt nửa thanh đao Nhật Bản trước mặt, miệng còn không ngừng run run lên, trên mặt Thanh Mộc Vị Ương có chút bất mãn, lập tức sai hai người đi theo đi lên trên đài, khiêng Hắc Điền Tiểu Lâm xuống. Chính xác là khiêng xuống, Hắc Điền Tiểu Lâm còn bị sốc hơn cả Tam Tỉnh Khang, đứng còn không đứng vững. Ngọc Thủy Truyền Quốc của Tam Tỉnh Khang là giả, hắn trở về cũng sẽ bị trừng phạt nhưng nhiều nhất là bị cướp mất quyền lực và tổn thất chút tiền bạc, số tiền còn lại vẫn còn có thể để cho hắn sống cuộc sống thường thường bậc trung, hồi tâm làm kinh doanh nhỏ thì cuộc sống cả nhà cũng không thành vấn đề. Ít nhất điều kiện cuộc sống không thể kém hơn so với người Nhật Bản bình thường. Nhưng hắn để diệu pháp Muramasa bị hủy, khi trở về thứ nghênh đón hắn có thể không phải sự trừng phạt bình thường, đây là thần khí đã nổi tiếng ở Nhật bị phá hủy ở trên tay hắn, hắn chính là một tội nhân, khẳng định không người nào muốn tha cho hắn, lúc trước hắn đắc tội những người nào chắc chắn cũng sẽ phải trả giá. Nghĩ đến đây, Hắc Điền Tiểu Lâm cũng không còn cao ngạo như lúc trước, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thanh Mộc tiên sinh, vừa về tới chỗ ngồi, Hắc Điền Tiểu Lâm liền quay sang thốt lên cùng Thanh Mộc Vị Ương, ở Nhật Bản, Thanh Mộc Vị Ương có uy vọng cao hơn hắn. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Hắc Điền Tiểu Lâm, Thanh Mộc Vị Ương khẽ thở dài một cái. Hắc Điền Tiểu Lâm lần này thật sự xong đời, làm hỏng diệu pháp Muramasa bảo đao, trách nhiệm này ngay cả chính hắn cũng không gánh nổi. Hơn nữa chuyện lần này, vẫn phải là Hắc Điền Tiểu Lâm chủ động gánh vác, hiện tại thật sự là ai cũng không cứu được hắn. Tôi biết mà, lão đại nhất định có thể thắng. Lý Sán nhỏ giọng nói, trên mặt còn dùng hết sức kích động. Lúc này hắn có vẻ muốn cản rỡ cười to, nhưng bọn họ bên này mới vừa chiến thắng, liền tỏ ra như thế sẽ làm cho người ta coi thường bọn họ, chỉ có thể đành nhịn trong lòng trước. Nơi này có rất nhiều chuyên gia trên thế giới, nếu chỉ có bọn hắn và góc truyện audio.com, người Nhật Bản, lúc này Lý Sán sẽ khẳng định sẽ cười ra tiếng. Trên mặt Hoàng lão, Chu lão và các chuyên gia khác cũng đều lộ ra tươi cười. So sánh sự sắc bén giữa đao và kiếm, trên thực tế cũng là đấu tranh giữa hai nước, sau khi Lý Dương toàn thắng đối thủ, trong lòng của bọn họ tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Tuyệt, trong biệt thự ở Bắc Kinh, Hà Kiệt ra sức dậm dậm chân, cuối cùng cảm thấy phấn khích không uổng hắn vừa làm xong công tác liền vội vội vàng vàng chạy về nhà. Ở Trịnh Châu, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm cũng nhếch miệng cười to. Trên Chuan Phao, VN, lúc này tất cả mọi người đều đang chúc mừng, sảng khoái, hả giận, chạm lô kiếm không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm, cắt tiểu đao của Nhật Bản, đơn giản tựa như thái rau. Trên trang Baidu, Lý Dương sẽ nổi danh rất nhanh, người chú ý chuyện này cũng là càng ngày càng nhiều. Trên đài, Lý Dương đi từ về trước đài triển lãm bảo bối, một lần nữa đem chạm lô kiếm đặt ở trên giá đỡ, người chủ trì lúc này lại nhìn thấy thanh kiếm này lần nữa thấy sợ run cả người. Đây là một thanh kiếm sắc bén dường nào, sau khi cắt một thanh đao nổi tiến thành hai nửa thế mà không để lại một dấu vết. Lâm Lang đứng ở trước mặt Lý Dương, nhẹ giọng hỏi. Lý Dương, làm sao cậu có thể nhận định chạm lô kiếm nhất định đấu được với đao Muramasa? Phải biết rằng, đây chính là vũ khí sắc bén được xưng là đệ nhất Nhật Bản. Giọng của Lâm Lang không lớn, nhưng hắn đứng trước microphone, rất nhiều người cũng nghe được câu hỏi của hắn, ánh mắt các vị chuyên gia dưới đài cũng đều tập trung ở Lý Dương. Đây cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người, Lý Dương làm sao lại có thể biết được chạm lô kiếm nhất định đấu được với đao Muramasa? Có tin tưởng lớn như vậy để đánh bừa cùng đao của đối phương, phải biết rằng, dù là cái chuôi của chạm lô kiếm có một chút tổn thương, Lý Dương cũng sẽ biến thành tội nhân. Lý Dương khoát tay, sau đó tươi cười có vẻ vui phi thường, nói. Rất đơn giản, Muramasa là đao được đại sư nổi tiếng đúc đáng để mọi người chúng ta tôn kính, nhưng Âu Giã Tử cũng là tông sư đúc kiếm, đều là tinh phẩm, sự chênh lệch giữa tông sư và đại tôi nghĩ mọi người đều biết, đây chính là niềm tin của tôi. Tông sư đúc kiếm, đại sư đúc đao. Dưới đài, mọi người đều nhìn nhau, đây xem như là lý do, nhưng lý do này cũng không thể khiến mọi người tin phục. Trên đài Lâm Lang cũng có vẻ nghi hoặc nhìn Lý Dương. Tông sư gì đó, khẳng định không thể bằng đại sư, có thể thắng lợi cũng không ai bất ngờ, nhưng đây chính là toàn thắng, không có một chút nắm chắc, không ai dám đi làm. Lý Dương lại lắc đầu. Được rồi, tôi ăn ngay nói thật, kiếm này, ngay cả tấm thép dày 10 phân cũng có thể cắt được, tôi không tin cái đao Muramasa kia có thể còn cứng hơn tấm thép hiện đại, đây chính là lòng tin nơi tôi. Tấm thép 10 phân cũng có thể cắt được. Lâm Lang cùng với các vị chuyên gia dưới đài đều lặng đi một chút, lập tức rất nhiều chuyên gia đều nhỏ giọng nghị luận. Tấm thép dày 10 phân, đó là vô cùng cứng rắn, đạn pháo thông thường đều xuyên không thủng, lúc này ánh mắt mọi người nhìn chạm lô kiếm, đã không giống với lúc trước. Liêu Cương đứng phía sau Lý Dương, nhẹ nhàng nhướng mắt. Tấm thép dày 10 phân, Lý Dương thật đúng là dám khoác lác, chạm lô kiếm lúc nào cắt được tấm thép dày 10 phân. Liêu Cương có thể cam đoan là chưa, hắn cơ hồ là 24 giờ đều đi theo Lý Dương. Chạm lô kiếm cắt qua thép không? Góc truyện audio.com. Phải nói dối, nhưng đó chỉ là tấm thép to bằng ngón út, sau khi làm thí nghiệm như vậy, Lý Dương liền không động vào chạm lô kiếm nữa. Nhưng trong lòng Liêu Cương hiểu, thì cũng không nói ra. Nếu Lý Dương giải thích như vậy, khẳng định có lý do của hắn, huống chi Liêu Cương cũng cho rằng, cho dù là thép dày 10 phân, chạm lô kiếm cũng có thể cắt thủng. Trong lòng Lý Dương cũng kín đáo bật cười. Sự tin tưởng của hắn đương nhiên rất đủ, nhưng không phải từ thí nghiệm mà là so sánh dưới năng lực đặc thù. Chạm lô kiếm so sánh cùng đao Muramasa, vô luận là chất liệu gỗ hay là sắp xếp các phân tử bên trong, Muramasa đao đều không thể so sánh với chạm lô kiếm, kém một khoảng xa xa. Đao Muramasa nhiều nhất cũng chỉ hơn so với vật liệu bình thường, hơn nữa, nhờ chế tạo thiết kế hợp lý, nên mặt đao mới có thể sắc bén như thế. Mà mặt đao của nó so sánh cùng chạm lô kiếm, vẫn là có khoảng cách nhất định. Để cho Lý Dương có niềm tin hơn, chính là thân đao Muramasa có một thiếu sót đáng tiếc, cây đao này được chế tạo ra thực sự không tồi, không phải để giữ gìn tôn nghiêm của trạm lô kiếm thiên hạ đệ nhất kiếm, Lý Dương thật đúng là không muốn làm hỏng cây đao này. Cái chuôi đao Muramasa, bề ngoài thoạt nhìn rất hoàn chỉnh, nhưng chất liệu gỗ bên trong lại xuất hiện biến hóa. Giữa thân đao, không biết có phải là bởi vì nguyên nhân thường xuyên sử dụng hay không, đã có vết mẻ này rất nhẹ, mắt thường mà nhìn không thấy, là ở dưới tấm hình lập thể hiển hiện ra. Vị trí vết mẻ trên thân đao, là điểm yếu của cây đao này, đừng nói chạm lô kiếm, đổi thành kiếm bình thường, chỉ cần chém trúng cái chỗ này, đều có thể tạo thành hư tổn nhất định. Tổng hợp lại tất cả, Lý Dương mới tin tưởng, chạm lô kiếm đủ sắc bén, đối phương lại có khuyết điểm, không lợi dụng cơ hội này đả kích đối phương một lần, thì phải là quá lương thiện. Vừa rồi, khi Lý Dương giơ kiếm ra, hình ảnh lập thể luôn luôn mở, Hắc Điền Tiểu Lâm kia chạy băng băng rất nhanh, nhưng ở dưới hình ảnh lập thể thì chính là động tác chậm, Lý Dương chuẩn xác dùng chạm lô kiếm nhắm vào chỗ điểm yếu đó của đao Muramasa. Lúc sau, mọi người đã thấy kết quả cuối cùng. Hành động của Lý Dương từ trước đến nay, người khác đều không dám mạo phạm, những người Nhật Bản đó nhiều lần khiêu khích Lý Dương nếu không có cách đáp lại, không chỉ là mất mặt mình còn có thể diện quốc gia. Trong tình huống này, hắn mới chủ động đưa ra đối sách giáo huấn đối phương một bài học. Kết quả cũng trong sự khống chế của Lý Dương, đặc điểm lớn nhất của trạm lô kiếm là hoàn mỹ, người Nhật Bản cũng nhận được sự giáo huấn đầy đủ. Đối với sự giải thích của Lý Dương, các chuyên gia dưới đài dần dần đều chấp nhận. Đổi thành bọn họ có đem xuyên qua thép dày 10 phân, cũng sẽ đáng để tin như vậy, tông sư không hổ là tông sư, quả nhiên tuyệt đỉnh đại sư cũng không thể so sánh được. Tuyệt đỉnh đại sư cho dù tài nghệ có cao nhường nào, so sánh cùng tông sư vẫn là chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, những chuyên gia này căn bản không biết Lý Dương đang nói dối bọn họ, nếu biết chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Lý Dương đứng ở trước đài triển lãm bảo bối, Triệu Vĩnh đưa lên cái dương thứ ba, hắn không muốn lãng phí không chút thời gian nào, vừa rồi Lâm Lang đã nhỏ giọng thúc giục hắn, bảo hắn tiến hành nhanh lên. Đặt cái dương này trên đài triển lãm, Lý Dương lại nhìn dưới đài, lần này hắn nhìn chính là hàng ghế. Góc truyện audio.com, người Nhật Bản, đây cũng là lần đầu Lý Dương chủ động nhìn sang ghế người Nhật Bản bên kia, trên mặt thản nhiên tươi cười. Tam Tỉnh Kết Y đang ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Dương liền không thèm để ý chút nào, lửa giận trong lòng hắn lại trào lên. Lý Dương tươi cười, hiện tại có thể nói là hắn ghét nhất bị nhìn thấy nụ cười của Lý Dương. coi như chạm lô kiếm chém đứt đao Muramasa, vậy cũng không thể chứng minh nó chính là kiếm sắc bén nhất thiên hạ, đệ nhất thần khí thảo thế kiếm của Đại Nhật Bản chúng ta mới là kiếm sắc bén nhất, chờ ngày nào đó chúng ta đem ra món thần khí này, cũng có thể đem chạm lô kiếm của ngươi chém thành hai nửa. Tam Tỉnh Kết Y đột nhiên lại kêu một tiếng, nhưng lời này của hắn làm cho người ta có cảm giác bất lực. Thật giống như đánh nhau đánh không lại người ta, nói ta phải đi về tìm viện binh, hơn nữa Tam Tỉnh Kết Y đưa cứu binh đến, cũng là đồ vật vốn đã thất truyền thật lâu. Cách chương.